Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu lý nhân duyên. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lý do mà chúng tôi quyết định giới thiệu đến đại chúng lý nhân duyên kỳ khóa tu này, nhân vì có một Phật tử hỏi như thế này: Bạch Thầy, hôm đầu xuân đi lễ Phật, con lễ Phật trên đường đi ra thì có một chú bé đứng chú dòm con, mà chú nói như thế này: mình về mình nhớ ta không, ta về ta nhớ hàm răng xuống cười. Thì nghe chú bé hỏi như vậy, con lấy làm lạ lắm, không biết tại làm sao chú bé chú lại thuộc lòng hai câu thơ đó, mà rồi chú là hỏi như vậy. Thì thầy Đồng Trung mới nói rằng là thực ra sự gặp gỡ trên cuộc đời này là ai cũng vậy. Không phải đây mới là lần đầu tiên mà tất cả mọi người chúng ta gặp nhau. Có thể nói là đã từng gặp nhau trong muôn đời kiếp nào rồi. Đã từng ôm quyền nhau trong sanh tử luân hồi. Cũng từng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Có thể nói là đã từng gặp gỡ nhau và chia sẻ cho nhau rất là nhiều. Vui cũng có, buồn cũng có. Tại vì trong cõi sanh tử luân hồi, Đức Phật cứ nhắc chúng ta hoài. Có nhiều khi chúng ta là ông, là bà, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là anh chị em của nhau nhiều rồi. Cho nên chuyện mà gặp nhau, mới vừa gặp nhau thôi nhưng mà có cảm giác giống như là mình đã gặp nhau đâu từ đời kiếp nào mà đã quen nhau nhiều lắm rồi, thì phải nói đó là phước duyên. Nhưng mà cũng mới gặp nhau, vừa gặp nhau là đã thấy nổi nóng rồi, muốn chửi cho người kia một trận rồi, thì tức là Đó là cái ác duyên. Thành ra vì vậy, khi mà nói tới bất cứ một chuyện gì, người Phật tử chúng ta cứ nói là cái duyên. Nhưng mà duyên như thế nào thì ít có người hiểu được là duyên như thế nào. Thì để giải thích cho Phật tử đó, và cũng là để cho đại chúng nghe trong hôm nay, thành ra một lần nữa xin được giới thiệu đến đại chúng lý nhân duyên. Lý nhân duyên hay là triết lý duyên khởi có tất cả 12 chi phần. Có thể nói đó là một giáo lý liên quan rất là đặc thù về con người, và nói cho đối tượng nghe là con người. Vì là con người, một chủng loài có tình thức cao nhất và có khả năng làm nên tất cả. Nhưng mà vì vướng nặng vào vô minh, vào ái ngã và chấp thủ, cho nên rồi con người cứ phải chịu đau khổ trong sanh tử luân hồi triền miên như vậy. Cho nên Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến các chi phần trong 12 nhân duyên khi mà hướng dẫn con người thực tập với mục đích rõ ràng nhất, đó là giải thoát và giác ngộ. Đây là điểm xác định sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Khác biệt ở chỗ chỉ có Đức Phật nói cái duyên, và những tôn giáo khác họ đặt nặng về thần quyền. Và chính vì lý nhân duyên này đã ra đời và đánh đổ thuyết gọi là nhất thần giáo. Đó là sự khác biệt rất là lớn. Lý nhân duyên có thể nói là cốt lõi nhân sinh quan của Phật giáo và được đề cập trong rất nhiều các kinh điển. Khi mà nhận thức rõ về giáo lý 12 nhân duyên, nó sẽ giúp chúng ta hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác như là nghiệp, nhân quả, luân hồi tái sinh. Và đồng thời nó cũng gợi mở một hướng đi tích cực có ý nghĩa cho mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện tại. Nhân duyên trong 12 nhân duyên được Đức Phật xác định theo hai chiều hướng rõ ràng: chiều hướng thuận và chiều hướng nghịch. Chiều hướng thuận hay còn gọi là chiều hướng sinh khởi, trước hết là phải nói đến vô minh. Do vô minh cho nên có hành, do hành mới có thức, do thức có danh sắc, và do danh sắc do lục nhập, nhờ lục nhập mà xúc sinh ra. Xúc sinh ra rồi thì có ái sinh, rồi từ đó ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, sinh có rồi bắt đầu sinh ra lão, tử, sầu, bi, khổ não cũng sinh ra luôn. Hay nói đó là toàn bộ khổ quẩn đều sinh. Thì như vậy, đây là nói về phần gọi là duyên khởi. Tức là cái này có sinh thì cái khác có sinh. Còn nói về chiều hướng nghịch hay còn gọi là chiều hướng duyên diệt, do đoạn diệt được vô minh một cách hoàn toàn mà hành diệt. Do hành diệt cho nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, mà do danh sắc diệt cho nên là ái, thủ, hiểu cho đến sanh, lão, tử cũng đều diệt. Và như vậy thì toàn bộ khổ uẩn đều được đoạn diệt. Từ nơi hai chiều hướng này cho chúng ta có một dạng thức tổng quát về 12 nhân duyên. Đó là do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Do cái này không có mặt cho nên cái kia không có mặt. Do cái này sinh cho nên cái kia sinh. Và do cái này diệt cho nên cái kia cũng diệt. Như cái lần chúng tôi nói, triết lý duyên khởi là một giáo lý liên quan đến con người và nói cho đối tượng nghe là con người. Cho nên khi mà nói về 12 nhân duyên, có nghĩa là chúng ta đề cập đến năm uẩn. Và khi nhân duyên được thành lập thì có nghĩa là năm uẩn của chúng ta cũng được thành lập, bắt đầu có. Và đây là chiều hướng duyên sinh, nhưng mà cũng là chiều hướng dẫn con người đến khổ đau của luân hồi sanh tử. Khi một trong 12 mắt xích của 12 nhân duyên bị phá vỡ thì cấu trúc năm uẩn cũng tan rã, và đây là chiều hướng duyên diệt. Chiều hướng duyên diệt hay cũng còn gọi là con đường dẫn đến an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm uẩn chính là cấu trúc của con người và cuộc đời. Như vậy sự hiện hữu của con người tự nó nói lên 12 nhân duyên đang vận hành trong chiều hướng sinh khởi. Dạng thức này là cách trình bày tổng quát và tóm tắt đơn giản nhất mà Đức Phật nói và giới thiệu đến chúng ta. Nó được xem như là một nguyên lý cho mọi hiện hữu trên thế gian, trên thế giới hiện tượng này. Và như vậy, thông qua ý nghĩa của các chi phần 12 nhân duyên, và đặc biệt là chi phần lục nhập. Nói về chi phần lục nhập, như vậy một lần nữa, xin được khẳng định với đại chúng rằng dạng thức duyên khởi này là giáo lý nói về con người. Bởi vì chỉ có con người mới có đầy đủ 6 cơ quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Do vậy khi mà nói về sự vận hành của 12 duyên khởi thì cũng chính là nói về sự vận hành của con người. Tuy nhiên vì không nhận biết sự hiện hữu của con người trên thế giới là do duyên hòa hợp mà sinh khởi, luôn luôn biến dịch, không có một tự thể thường hằng, cho nên con người lúc nào cũng có cái ảo tưởng về tự ngã, cho rằng cái này là của tôi, cái kia là của tôi, và tất cả cái gì cũng là của tôi cả. Chính ảo tưởng và bất giác đó, hay còn gọi là vô minh, nó quấy rối cuộc đời của chúng ta, nó làm cho tâm thức của chúng ta sôi động, làm cho sinh khởi lên những tham ái rồi chấp thủ. Và đó cũng là cái động cơ chính, từ đó mới có hành động của thân, rồi lời nói và ý nghĩ sinh khởi. Mỗi khi mà ý niệm về một tự ngã sinh khởi thì thức có mặt. Sự hiện hữu của thức tất yếu nó đòi hỏi sự có mặt của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, đó là danh sắc lục nhập. Và như vậy khi mà căng trần về thức gặp gỡ nhau thì xúc nó sinh ra. Cảm thọ cũng có mặt khi mà căng tiếp xúc với trần. Khi mà căng tiếp xúc với trần tạo nên một sự giao thoa, và cảm thọ là vui, là buồn, là đau khổ hay là không đau khổ, từ đó mà tuôn chảy, nó giống như là một thác nước không bao giờ có thể ngăn chặn nó được. Cảm thọ bao gồm những phản ứng tâm lý trước những đối tượng, như là buồn, vui, yêu, ghét, rồi không thương, không ghét. Như vậy nếu mà nói về cảm thọ mà dễ chịu đó, thì từ đó nó sinh ra luyến ái. Và khi đã nói tới ái, tức là cái tình thương, nó đã bao hàm chấp thủ và nó được biểu hiện dưới hình thức tương ứng với các cảnh giới của tâm thức, thì lúc đó có mặt của hiểu. Quả thật như vậy, khi mà chúng ta đối diện hay là tiếp xúc một đối tượng nào đó, đối tượng đó là đẹp, là dễ thương, thì tự nhiên trong tâm của chúng ta sinh lên một sự thương mến. Và từ sự thương mến đó bắt đầu có ý nghĩa là phải chiếm hữu. Nhìn đến một bông hoa cũng vậy, khi mà chúng ta thích bông hoa đó thì trong tâm tư ai cũng đều có cái khuynh hướng là muốn chiếm đoạt về cho riêng mình. Hiểu từ đó mà có. Mà khi hiểu có mặt thì sinh cũng tạo ra. Và mỗi khi đã có sinh thì tiến trình sẽ tiếp tục vận hành như một hậu quả đương nhiên. Nghĩa là từ đó có lão, có tử, sầu, bi, yêu, khổ não hay là đau khổ có mặt. Đó là sự vận hành của 12 nhân duyên theo chiều sinh khởi. Vì chiều vận hành này có một cái động lực là vô minh, là tham ái, là chấp thủ. Nói khác đi, đây là con đường của đau khổ. Luân hồi được dẫn dắt và chi phối bởi vô minh. Theo cách trình bày, mới nhìn qua thì chúng ta thấy vô minh được xem là căn nguyên, là cội nguồn của đầu gốc sanh tử luân hồi, là cốt lõi của 12 nhân duyên. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không là người Phật tử đó, phải nhận thức chỗ này cho rõ ràng. Đừng để hiểu lầm. Không nên hiểu lầm vô minh là nguyên nhân đầu tiên của chủ liên kết đó. Bởi vì vô minh cũng do nhân duyên sinh, là duyên khởi. Khi có nhân duyên thù thắng thì vô minh cũng sẽ chuyển thành trí tuệ. Và đây là ý nghĩa vô minh diệt và minh sinh. Do đó, để cho trung thực, chúng ta nên trở lại và nhìn vào sinh hoạt của đời sống. Và ở nơi đó, chúng ta có một nhận định rõ ràng hơn. Nơi đó, chúng ta thấy con người từ vô thủy cho tới bây giờ. Cá nhân nào cũng vậy, mà luôn luôn lúc nào cũng vậy, ai cũng đều bị trói buộc dính mắc trong cái vòng lẩn quẩn của 12 nhân duyên. Nếu mà chúng ta cứ để nó trôi chảy theo dòng diễn tiến tự nhiên mà không có sự cố gắng để mà khắc phục, để mà vượt qua, thì dưới sự chi phối của tham ái, sân hận và si mê cố hữu của con người đó, nó sẽ lôi cuốn chúng ta mãi mãi triền miên trong dòng sanh tử dài vô tận, không bao giờ có hạn định. Do đó chúng ta phải tiêu diệt cá nhân và chấm dứt vòng luân hồi. Câu hỏi được nêu lên là phải thoát ra ở giai đoạn nào của 12 vòng khoen của sanh tử luân hồi. Như chúng ta đã biết, hai vòng khoen đầu của 12 nhân duyên đó là vô minh và hành. Hai vòng này nằm trong thời gian của quá khứ. Mà quá khứ thì đã qua. Phước nếu chúng ta có tạo thì chúng cũng đã tạo rồi. Nhưng mà nếu nghiệp chúng ta đã tạo thì cũng đã tạo rồi. Chúng ta không thể nào đi ngược dòng thời gian để mà sửa sai được. Vậy thì không thể làm gì được khi mà nhân là vô minh tạo ra cái nghiệp sau này. Hai vòng khuyên cuối cùng là sanh và lão tử, thì nó thuộc về tương lai, mà tương lai thì chưa tới. Vì vậy chúng ta cũng không thể đi trước thời gian để mà sắp xếp mọi sự mọi vật được. Nói như vậy để cho mọi người thấy rằng chúng ta cũng không thể nào làm gì được với sanh và lão tử. Tám vòng khuyên còn lại nằm trong thời gian hiện tại. Năm trong tám vòng đó, thức, danh sắc, sáu căn, xúc thọ là quả được sinh ra trong hiện tại do nghiệp tạo ở quá khứ, là kết quả của vô minh và hành. Nhân để gieo trong quá khứ thì chắc chắn quả đương nhiên phải có, do đó chúng ta cũng không thể sửa đổi được, mà cũng không thể làm gì được. Còn lại ba chi phần trong hiện tại, đó là ái, thủ và hiểu. Đây là phản ứng của chúng ta đối với những kết quả đó. Phản ứng này nó rất là quan trọng, là tại vì sẽ làm nhân tạo quả trong tương lai. Đó là yếu tố then chốt dẫn chúng ta đi trên con đường đau khổ và tuyệt vọng. Ở nơi đây chúng ta có thể bị lôi cuốn mãi mãi đi vòng quanh trong vòng sanh tử luân hồi, mà cũng chính tại nơi đây, nếu mà chúng ta ý thức được, chúng ta có thể mở đường vượt thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, tiến đến giác ngộ và giải thoát. Thành ra vì vậy chư tôn đức thường thì không có thì giờ để mà giải thích cho chúng ta một cách cặn kẽ. Do vậy khi mà nhắc nhở hàng môn đệ, hay là nhắc nhở bất cứ một ai muốn biết về nhân duyên, thì các ngài cứ nói là ái là đầu gốc của sanh tử luân hồi. Chính vì vậy, như vậy khi mà quý vị nghe rõ ràng lý do tại sao nói là ái là đầu gốc của sanh tử luân hồi cũng có lý lắm. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói đó, vô minh hành là nằm trong thời kỳ của quá khứ. Những gì đã tạo thì đã tạo rồi, sanh lão tử thì tương lai chưa tới, chúng ta không làm gì được. Thức danh sắc lục nhập thì cũng do từ nơi vô minh đã tạo rồi, cũng không làm gì được. Và chính thức danh sắc lục nhập thủ hiểu, nó làm duyên, làm duyên để có ái. Thành ra vì vậy ái là đầu gốc, chúng ta phải lưu ý. Chúng ta biết rằng nếu trong khi thọ chúng ta sinh tâm luyến ái, ưa thích hay là ghét bỏ thì cũng được coi là luyến ái. Cho nên chư tôn đức cứ nói trong cuộc sống sinh tử này có hai trường hợp mình nhớ nhau hoài. Thứ nhất á, là nếu mà thương nhau thật là nhiều thì lúc nào cũng nhớ. Nhớ mặt, mũi, tóc, tai, nhớ tất cả những cái gì được coi là nhỏ, chi tiết nhất cũng nhớ. Yếu tố thứ hai á, là ghét nhau nhiều cũng nhớ. Tại vì mình thấy cái mặt nó ghét quá. Cho khi mình ngủ mình cũng vẫn nhớ cái mặt ghét kia. Nếu mà thương nhớ bao nhiêu thì ghét cũng nhớ, nhớ nhiều bấy nhiêu. Thấy rõ cái bộ mặt đáng ghét kia, thấy rõ cái kiểu đi, cái kiểu cười, cách ăn, cách nói mình nhớ rất là rõ. Thành ra vì vậy chư tôn đức cứ khuyên là nếu mà có phải thương thì thương vừa thôi, hay là mình nếu có ghét á, thì cũng ghét vừa đủ thôi, đủ để biết là mình ghét người kia thôi, nhưng mà nếu xóa được cứ xóa, đừng để ghét nhiều quá. Ghét nhiều quá ám ảnh rồi cứ theo nhau trong sanh tử luân hồi hoài, thành ra như vậy cũng không làm gì được. Khi mà đã có thương có ghét rồi thì cứ bám chặt vào đó. Do bám chặt vào đó cho nên có trạng thái gọi là chấp thủ. Và do chấp thủ cho nên chúng ta cứ bị tiếp nối trong vòng luẩn quẩn. Thì bây giờ ngược lại, nếu chúng ta hiểu biết bản chất thực sự của thọ là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chúng ta không nên chấp thủ mà chúng ta phải buông bỏ. Và đó cũng là lý do mà chư tôn đức cứ dạy, nếu mà có phải giận nhau, đừng giận nhau lâu. Nhiều lắm là trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, đừng giận hơn nữa. Tại vì nếu mà giận nhiều hơn nữa đó, nó thành cái cố tật rồi, thì mình cứ ôm ấp trong lòng hoài thì cứ đau khổ triền miên. Cho nên phải buông bỏ. Khi mà chúng ta buông bỏ thì tất nhiên là chúng ta không có ái hay là không có ghét. Không có ái tức là không có thủ, không có ghét cũng không có thủ. Mà không có thủ thì không có sở hữu. Và như vậy là chúng ta đập nát cái nhân và chúng ta chấm dứt luân hồi. Nếu mà nhận định ở trên thì đúng. Nếu mà nhận định ở trên đúng thì chúng ta thử tìm hiểu coi ái là cái gì mà nó có khả năng làm chúng ta cứ kẹt mãi, kẹt hoài trong những cây cam của vòng xe sanh tử luân hồi ghê gớm như vậy. Ái dục nó bao gồm tất cả những hình thức như là thèm khát, tham ái, khát vọng, ước muốn, dục vọng, ham muốn, nóng lầm, bám víu, luyến ái vào nhau. Ái dục nó luôn luôn bao hàm một ý niệm lúc nào cũng là ích kỷ cả. Con người thường ưa chấp giả làm thiệt, khư khư bám vào năm uẩn vô thường mà cho đó là của mình, cho đó là ta, một cái ta trường tồn không thay đổi, rồi ham muốn, khao khát, vân vân và vân vân, rồi cứ lấy cái ta đó làm trung tâm của mọi sự vật và cố đem vào càng nhiều càng tốt, bám càng chặt càng hay. Ở đời mà có sự gai gỗ, có sự nặng nhẹ do vì chấp vào bản ngã, do vì mình thấy mình quan trọng quá, lời nói của mình phải được coi là nặng ký. Nếu nghe mà không ai tin mình, hay là không ai coi trọng mình giận lắm, sẵn sàng đấu đá chửi mắng lẫn nhau do vì chấp. Cứ như vậy mà cứ bám càng chặt càng tốt. Nghĩ tưởng như vậy là hay, nhưng mà kỳ thực nó dở tè. Chư tôn đức cứ bảo bỏ được cứ bỏ, bỏ được cho nó nhẹ cái đầu, chúng ta bỏ. Chúng ta cũng có thể ham muốn những điều xấu xa, mà cũng có thể ham muốn những việc tốt đẹp. Ham muốn những điều tốt đẹp lẽ tất nhiên là ai cũng muốn cả. Và ham muốn những điều tốt đẹp thì tất nhiên là sẽ được khen và khuyến khích. Chẳng hạn như là với một tâm tư thương người, bố thí, phục vụ, muốn làm sao đời sống đạo đức của chúng ta được nhiều người biết tới, và được mọi người cùng làm theo cái chiều hướng của mình muốn. Đương nhiên đó là điều tốt. Nói đến vấn đề đạo đức ai cũng khen cả. Tuy nhiên nói cho nó cùng, dầu muốn như thế nào đi nữa cũng là ái dục. Ở đây dầu cho muốn là tốt thật sự, nhưng mà cũng chỉ diễn đạt phần ích kỷ xấu xa của sự ham muốn, sự thèm khát, lòng ước muốn cho chính mình. Sự luyến ái có như thế nào đi nữa thì cũng vẫn là cái sự luyến ái bám víu giữ cho cái ta của mình mà thôi. Y cứ thứ năm trần, chúng ta có thể phân biệt hai loại ái dục. Thứ nhất, loại ái dục y theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến. Có nghĩa là trong lúc mà thọ hưởng dục lạc, nghĩ rằng là vạn vật trường tồn vĩnh cửu và chúng ta chấp chặt giữ khoái lạc này sẽ là mãi mãi tồn tại, không bao giờ thay đổi. Khi mà ai nói với chúng ta những cái lời khen thì chúng ta cứ thích muốn người ta khen mình hoài. Vì là muốn người ta khen mình hoài hay là vì người ta mình muốn người ta phải có những cái thái độ như thế này như thế kia với mình. Nếu mà không được như vậy là giận ngay. Nếu mà không được như vậy là sẵn sàng vứt bỏ, dầu cho chúng ta có mang nợ ân tình với người kia bao nhiêu đi nữa cũng sẵn sàng vứt và coi như không có gì. Ái dục theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến thì nó như vậy. Nhưng mà còn có liên quan đến chủ trương đoạn kiến thì trong lúc thọ hưởng nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. Chính vì vậy đó mà có nhiều người cũng sống cuộc sống buông thả, nghĩ rằng là mọi sự, mọi vật trên đời này sau khi chết là hết, không còn gì cả. Vì nghĩ như vậy cho nên nhiều người đã sống mà không cần đời, sống ngày nay không cần biết ngày mai. Thành ra vì vậy cuộc sống họ buông thả, họ không cần cái gì là đạo đức, không cần biết cái gì là luân lý, không cần biết cái gì là những thuần phong mỹ tục trong xã hội. Bởi vì họ không cần. Họ nghĩ rằng là trên cuộc đời này có những cái gì cứ hưởng cái đó cho nó tận cùng, rồi sau khi mà bỏ cái thân này rồi là hết. Chúng ta hãy nhìn vào 12 vòng khuyên của 12 nhân duyên. Vô minh trong đó có ái dục nó ngụ ngầm, cho nên nó thúc đẩy chúng ta hành động, tức là nó thúc chúng ta tạo nghiệp. Nghiệp có thể là thiện hay là có thể là không thiện. Nghiệp quá khứ sẽ đưa đến quả hiện tại là thức, danh sắc, sáu căn, xúc thọ. Như nói về nói thọ có năm loại tất cả. Bình thường thì không ai để ý tới. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không cần phải để ý. Nhưng mà một khi chúng ta học để áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta phải biết. Biết để coi trạng thái tâm lý của mình lúc đó nó như thế nào. Thì đây là năm loại cảm thọ hay là năm loại trạng thái về tâm. Thứ nhất là vô ký. Thứ hai là không vui sướng. Thứ ba là hạnh phúc. Thứ tư là không đau đớn. Thứ năm là ưu phiền đau khổ. Kỳ thực nó có, trong thực tế chúng ta thấy khi mà tinh thần được hạnh phúc thì vật chất cũng vui thích, và trái lại khi mà thể xác được vui thích thì tinh thần cũng khoan khoái. Đó là trạng thái thông thường. Như vậy để cho tiền việc sắp xếp, chúng ta có thể gom hai cảm giác vui thích về tinh thần và vật chất đó làm lại, gọi chung là thỏa mãn. Cũng tương tự như vậy, chúng ta gom hai cảm giác đau khổ tinh thần và vật chất lại là một, thì gọi là đau khổ. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đã biết gom chúng lại rồi đó, thì nếu nói về thọ thì chúng ta có ba cảm giác: cảm giác vui thích về tinh thần hay là vật chất, cảm giác đau khổ về tinh thần và vật chất, và một cảm giác thứ ba nữa, đó là không đau khổ mà cũng không có vui sướng, gọi là vô ký. Trong ba cảm giác này thì cảm giác vô ký, tức là không sung sướng mà cũng không đau khổ, nó rất là yếu, gần như là không có. Còn lại hai loại cảm thọ, đó là lạc thọ, tức là những niềm vui về tinh thần và vật chất, và khổ thọ, tức là những đau khổ về tinh thần hay là vật chất. Do có thọ cho nên ái phát sinh, và vì vô minh nó luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm. Do ái phát sinh mà thủ có, rồi thủ sinh ra hữu, và do hữu có cho nên sanh, già, bệnh, chết, ưu phiền, sầu khổ, vân vân và vân vân. Cái vòng lẫn quẩn cứ như thế mà trở đi trở lại triền miên mãi mãi từ vô lượng kiếp xảy ra hoài. Trong bài kinh Chuyển Luân, khi mà bắt đầu giảng về tứ đế, tức là giáo lý chỉ rõ cho tất cả chúng sanh thấy được nguyên nhân của đau khổ và chỉ cho chúng sanh thấy được phương pháp diệt khổ, Đức Phật ngài nói một câu rất là ngắn: sanh là khổ. Đức Phật dạy như vậy không phải thông thường chỉ nghĩ đến cảnh mang nặng để đau của bà mẹ lúc mà sanh con mới gọi là khổ, cũng không nói đến lúc mà thai nhi đó nó nằm trong bụng mẹ, nó bị gò ép trong một khung khổ rất là nhỏ mới gọi là khổ. Mà sâu xa hơn nữa, kỳ diệu hơn nữa, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta có một nhận thức rằng sanh là đầu mối nhờ, là duyên khởi tạo nên sự đau khổ nó bám vào. Tại vì nếu mà không sanh, tức là chúng ta không có mạng này, không có kiếp sống này, thì lấy ai mà khổ? Cho nên có một lời dạy của bậc cổ đức như thế này: khi chưa có ta hề thì đường đi thênh thang, đến khi có ta hề thì trong gai cũng mênh mang. Tại vì có mình cho nên mới có mọi thứ chướng ngại. Mà thật vậy, nếu mà cha mẹ chúng ta đừng có đặt tên cho ta là A, thì ai có chửi A thì kệ họ chứ, đâu có dính dáng gì tới mình. Nhưng mà bây giờ cha mẹ đã đặt tên cho mình là A rồi, thì ai đụng tới A có nghĩa là đụng tới mình. Có phải rõ ràng là có ta thì mọi thứ nó chướng ngại không? Nếu mà không có ta thì mọi thứ không có cái gì để đáng nói cả. Do vậy nếu mà không sinh, tức là không có sống, mà không có sống thì lấy ai mà làm chướng ngại? Do vì chướng ngại đó, vì lẽ đó mà mục tiêu cứu cánh của người Phật tử là thoát ra khỏi sanh tử luân hồi triền miên này. Nhưng mà bản chất chúng sanh, nói tới chết thì sợ lắm. Nhiều người mà nghe nói tới chết đó, họ về đốt một lò lửa thiệt to, bỏ muối vô, rồi vừa quạt vừa vừa đọc thần chú, đốt miệng đốt mồm, ăn mắm ăn cá, đại khái vậy. Có nhiều người còn đốt lò lửa thật to, bỏ muối vô cho thiệt nhiều, nó nổ, vừa nổ to vừa bước qua bước lại bước tới bước lui. Nếu mà nữ thì là bước qua bước lại 9 lần, còn nếu mà nam thì bước qua bước lại 7 lần. Tại vì sợ xui. Rồi khi mà người ta nói tới mình chết là mình chết y như là mình chết liền, cho nên rất là sợ. Bản chất cố hữu của con người là như vậy. Ái dục trong hình thức ham sống là một năng lực vô cùng hùng mạnh, và nó luôn luôn nó ngủ ngầm bên trong của tất cả mọi người. Và ái dục cũng là nguyên nhân sinh ra đau khổ, và sinh là cơ hội tạo duyên cho đau khổ phát khởi. Mà có sinh thì có già, có già có bệnh, có bệnh có chết, có đau khổ. Nó kéo theo rất nhiều nhân duyên. Ái dục là sự tự tạo một thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người. Và như vậy ái dục trong quá khứ nó làm nguyên nhân đưa đẩy chúng ta, cho nên chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này. Nếu mà chúng ta vẫn còn lơ định để cho cuộc sống nó buông lung lôi cuốn, rồi chúng ta lại còn chạy theo ái dục trong hiện tại, thì nó sẽ là cái nguyên nhân đưa đẩy chúng ta vào một cuộc sống mới, rồi tiếp nhận thêm những đau khổ mới, những trầm luân mới. Như vậy, nếu mà muốn hết khổ thì chỉ trong hiện tại cuộc đời này chúng ta mới có thể khắc phục được ái dục, để mà thoát ra khỏi những hình thức đau khổ, những kiếp sinh tồn sau này. Người đời không có biết chuyện này. Cho nên nếu mà có một ai đó mà rủ, thôi bây giờ đi tu đi, người ta chửi liền. Chưa thất tình lần nào mà đi tu chi uống. Chứ đợi, đợi khi nào mà cho thất tình, cho đau khổ, cho triền miên rồi ra mới chịu đi tu. Hay là đợi khi nào mà cho tới cuối đời rồi mình mới đi tu. Thực ra tu sớm hay là tu muộn đều tốt cả. Nhưng mà nếu trong một ý nghĩa, chúng ta tu có nghĩa là chúng ta muốn đi ngược lại chu trình của sanh tử luân hồi, thì nên đi tu sớm. Tại vì một ngày nào đó nếu mà chúng ta còn tiếp tục chạy theo ái dục trong hiện tại, thì đó là cái nguyên nhân nó đưa để chúng ta vào trầm luân ngay. Cho nên muốn ra khỏi trầm luân thì trước hết là phải khắc phục và ra khỏi những hiện thực đau khổ của kiếp sinh tồn này, thì phải làm một cuộc gọi là cách mạng, vượt qua mọi cám dỗ lôi cuốn trong cuộc đời. Như cái lần chúng tôi nói đến ái dục là nói đến một tâm tình ích kỷ. Và chính vì yếu tố ích kỷ trong ái dục, nó đã gây không biết bao nhiêu tai hại cho con người. Ái dục như vậy không bao giờ làm cho con người thỏa mãn. Như chúng ta đã biết, khi có một điều mong muốn được thành tựu thì chúng ta lại có một cái ước vọng mới. Việt Nam mình nói câu rất là đơn giản: được voi thì đòi tiên, không bao giờ ngừng tại đó. Khi mà thành tựu một cái gì trong sự ước muốn là chúng ta có một ước muốn mới ngay. Con người luôn luôn là như vậy, chạy theo những thích thú tạm bợ mới, cố rượt theo để bám lấy những ảo ảnh, để chụp được cái mà thực sự chỉ là hình bóng hão huyền. Và như thế là con người luôn luôn châm nhiên liệu vào, luôn luôn tiếp tế nhiên liệu vào để mà nuôi dưỡng, bảo trì ngọn lửa đau khổ của kiếp sinh tồn này không bao giờ dứt. Nhưng mà nói vậy có nhiều người họ không có chịu, Tại mấy thầy đi tu mấy thầy mới nói vậy, chứ còn nếu mà ở ngoài thế gian thì nó khác đi, họ không chịu. Ái dục như vậy là nguyên nhân hầu hết tất cả những tệ hại trên cuộc đời này. Cho dù là ái đó là thánh thiện thật sự cũng là tệ hại nữa. Hầu hết những xáo trộn chính trị trong nhiều quốc gia, những vấn đề xã hội và kinh tế đương nhiên là phiền phức rồi, nhưng mà hiện tượng chỉ có thể giải thích bằng sự ảnh hưởng nguy hại của ái dục. Bởi vì nếu không có ái dục, không có sanh sự. Nhiều người nói rằng là sở dĩ mà thế giới này có chiến tranh là do vì ăn. Nếu không ăn thì không có chiến tranh. Cái đó cũng đúng một phần. Nhưng mà ái dục là nặng hơn. Hầu hết mọi tranh chấp thúc đẩy mọi cố gắng đưa đến những cuộc tranh chấp. Tranh chấp con người đi vào con đường mê muội. Ái dục là nguyên do. Nhiều khi nói tới vấn đề tình yêu, thực sự khi mà gặp nhau ai cũng thấy thích cả. Nhưng mà nhìn cho kỹ đó thì ái dục cũng sanh ra sầu muộn. Ái dục cũng sinh ra sự lo sợ. Mặc dầu có hạnh phúc là thật, nhưng mà nó không có nhiều. Nó không có lâu dài. Có thể nói là ngay từ giây phút đầu khi mà gặp nhau, thương nhau thì thương thật sự, hạnh phúc thật sự. Nhưng mà hạnh phúc đó nó không có duy trì lâu. Và sau đó là nhường lại cho những đau khổ, chán chường, thất vọng. Mà đến khi đó nó bỏ không được, dứt không ra. Thành ra vì vậy cứ ôm nhau, dìu dắt nhau đi trong sanh tử luân hồi là như vậy đó. Cho nên nếu mà ai đã trọn vẹn dập tắt ái dục thì người đó không còn sầu muộn. Không còn sầu muộn thì chúng ta càng ít lo sợ. Như vậy từ xa xôi trong quá khứ chúng ta đã bị màn vô minh nó che lấp, và đám mây mù của si mê nó bao phủ, nó làm cho chúng ta không thấy được chân lý của vạn pháp. Và cứ như thế, một khi thấy bóng thì chúng ta cứ tưởng là hình, chúng ta thấy ảo ảnh thì cứ tưởng là thực, rồi chấp vào đó cho đó là thật. Thực sự trên cuộc đời này có những người sống trong ảo tưởng, cứ cho đó là thật. Nhưng mà ngay cả những cái mà chính mắt mình thấy, tai mình nghe, mình tưởng là thật nhưng mà nó không có thật đâu. Chúng tôi cứ ưa lấy một cái thí dụ này hoài. Những cái mắt mình thấy đó vẫn có sai lầm, chứ không phải là chính mắt tôi thấy, ta tôi nghe mà là đúng 100% đâu. Bây giờ quý vị cứ ra ngoài đường, đứng bên này đường mà dòm đầu bên kia đường, có thấy hai là đường nó gặp nhau không? Có không? Mình thấy hai lề đường nó gặp nhau, nó cắt nhau. Mắt mình thấy rõ ràng đó. Nhưng mà khi mà đi tới á, là chúng ta thấy nó không bao giờ cắt nhau được. Đó là cái thí dụ mình dễ thấy nhất. Thấy là thật, thật sự 100% đó. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là cái ảo giác như thường. Thì huống chi là những cái mà chúng ta sống trong tưởng tượng. Nhiều người cứ lấy tưởng tượng là thật. Đây là hiện tượng thường xảy ra trong chúng ta, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên đối với người Phật tử có tu tập biết quán chiếu, chúng ta sẽ quán chiếu bản thân mình một cách sâu sắc và rốt ráo, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận thức rằng con người của chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần, vật chất và tâm linh. Về phần vật chất, hay còn gọi là thân xác, không phải là một thực thể đơn thuần nguyên vẹn, không biến đổi, mà đó là một tiến trình luôn luôn tiếp diễn, luôn luôn trở thành một cái gì khác, chứ không phải những yếu tố mà tạo thành một con người đó. Chúng ta thấy rõ ràng nó là bảy đại, nhưng mà khi bảy đại mà tạo tác ra một thai nhi thì thai nhi đó nó sẽ trở thành một cái nào khác. Chính vì vậy đó mà từ khi mà lọt lòng mẹ ra thì chúng ta chỉ có nhiều lắm là 5-6 pound, đúng không? Nhưng mà mấy chục năm sau mấy chục ký lô, nó một cái gì khác chứ không phải nó ngay như giống như ban đầu đâu. Cho nên những cái mà chúng ta cứ tưởng là nó không thay đổi, nhưng mà nó thực sự nó thay đổi, rõ ràng là như vậy. Vì cứ nghĩ là nó là như vậy, nhưng mà không biết rằng là phần vật chất đó nó luôn luôn nó tiếp diễn, luôn luôn trở thành một cái gì khác. Thì phần tâm linh cũng vậy, bao gồm cái thọ tưởng hành thức, nó biến chuyển là càng mau lẹ hơn về phần vật chất nữa. Bốn hiện tượng tâm linh, nhưng là thọ tưởng hành thức nó hợp với hiện tượng của vật lý gọi là sắc, là một sự kết hợp vô cùng phức tạp của năm thành phần sắc, thọ, tưởng, hành thức, cấu tạo nên một con người, một chúng sanh, một cá nhân đều do năm uẩn mà thành. Thì trong khi những thành phần năm uẩn này nó luôn luôn biến đổi, thì sự tổng hợp của năm uẩn, tức là con người, cũng phải biến đổi theo từng giây từng khắc. Nhiều khi chúng ta không thấy mình có thay đổi. Thành ra vì vậy khi mà nói mình già, nhiều khi mình không chịu mình già đâu. Mình cứ tưởng là mình trẻ hoài, nhưng mà thực ra theo năm tháng, tóc mình bạc lúc nào không hay, răng mình rụng lúc nào mình cũng không biết. Đến khi mà có người nói ông già hay là bà già, thì lúc đó mình mới biết là mình già. Không thì mình không bao giờ mình chịu là mình già. Như vậy chúng ta thấy, dầu cho là phần vật chất hay là tâm linh cũng cứ thay đổi. Chính vì thế mà cũng là một con người, nhưng mà khoảnh khắc bây giờ và khoảnh khắc kế tiếp thì một con người đã có sự thay đổi rồi. Giống như đại chúng khi mà mới văn tập về đây lúc 4 giờ, bây giờ là 8 giờ mấy. Mặc dù cũng là một con người, chúng ta thấy như là không có gì thay đổi, nhưng mà kỳ thực con người của mình lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay, nó không phải là con người bây giờ và ở đây. Điều rất là rõ ràng. Tại vì lúc 4 giờ chiều khi mà quý vị tới đó chưa có cái gì cả. Nhưng mà khi bắt đầu từ 4 giờ trở đi, trong tâm tư quý vị đã đọc tụng hành trì kinh Thủy Sám. Cứ mỗi một lại như vậy đó là tiêu trừ 60 vạn ức kiếp trọng tội. Như vậy là tội nghiệp của mình nó đã bào mòn đi một mớ rồi. Rồi bây giờ đang nghe pháp nữa. Và nhất là lý duyên khởi, nói cho con người, đối tượng là con người, chúng ta nhận thức và tâm tư cởi mở ngay. Cho nên con người của chúng ta lúc 4 giờ chiều đó nó không giống như bây giờ, nhưng mà vẫn là một con người chứ không khác đó. Bởi vì trong con người, thành phần vật chất lẫn tinh thần luôn luôn không ngừng biến đổi. Do vậy mà từ đây chúng ta có thể nói, chỉ trong hai khoảnh khắc, không thể nói là tuyệt đối là một con người, mà cũng không hẳn là hai con người hoàn toàn khác biệt. Tại vì cả hai đều nằm trong một tiến trình, một sự sống, một sự liên tục. Tuy nhiên, sự liên tục đổi thay này xảy ra nhanh chóng đến cái độ mà chúng ta không phân biệt được là có thay đổi. Nhưng mà kỳ thực nó vẫn thay đổi một cách hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được. Chính hai yếu tố liên tục và nhanh chóng đó đã làm cho chúng ta lầm tưởng là một thực thể đơn thuần không biến đổi. Tương tự như vậy, vì sự biến đổi liên tục của những thành phần năng lượng nhanh chóng, cho nên chúng ta có cảm tưởng như có những thực thể đơn thuần nguyên vẹn, không biến đổi. Cho nên có người gọi là anh, là tôi, là chú, là chị, là bác. Hay chúng ta xưng vân ngọc với mọi người là em, là con. Nhưng mà chúng ta không biết là mình lớn cỡ như thế nào, không biết mình trưởng thành lúc nào. Đến một lúc nào đó mình xưng hô là bác, là chú, là chị, là bà, mình không hay. Thực ra toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm lý và vật lý luôn luôn hình thành rồi tan rã, sinh rồi diệt. Không có một cái gì đó bền vững thường còn mà chúng ta có thể gọi là ta hay là của ta, hay là một linh hồn trường kiểu, một bản ngã vĩnh tồn. Do vì chúng ta không biết, chúng ta cứ ôm ấp và cứ cho đó là của mình. Nhưng mà kỳ thực không có cái gì là của mình hết đó. Quả thực như vậy, sắc tức là thân con người đó, nó giống như một khối bọt, và thọ nó giống như bọt bóng nước, tưởng như ảo ảnh, hành nó mỏng manh như tàu lá, thức nó giống như trò ảo thuật vậy. Nhưng mà chúng ta vì bị màn vô minh nó che lấp, cho nên chúng ta cứ xem đó là ta, là tự ngã của ta. Chúng ta cứ mãi mãi ở trong ảo mộng mà cho đó là thực tế. Chúng ta sống với những quy ước và những khái niệm và quả quyết rằng đây rõ ràng là ta, kia là cha, là mẹ, là anh, là chị, là cô bác, là dòng họ của mình, của ta, nhà của ta, xe của ta, vân vân và vân vân. Trong khi chính thân này không phải là của ta, thì như vậy cái nào là của ta? Từ những nguyên lý mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị, muốn chấm dứt khổ đau luân hồi sanh tử, chúng ta phải sớm nhận thức và ứng dụng triết lý nhân duyên vào cuộc sống của chúng ta, để mà chúng ta có thể chấm dứt khổ đau và sống an vui trong cuộc đời sinh diệt này. Tại vì trong cuộc đời sinh diệt này, chúng ta có thể làm một cái gì đó khác hơn. Bây giờ chúng ta có thể áp dụng lý nhân duyên vào trong cuộc sống đối với những người mà chưa có thông giáo pháp, tức là những người không phải Phật tử, hay là những ai đó mặc dầu là Phật tử nhưng mà chưa biết về giáo lý của 12 nhân duyên. Đối với một người như chúng ta không có học giáo pháp, khi mà gặp hoàn cảnh đau khổ, cũng kinh nghiệm thọ lạc, kinh nghiệm thọ khổ và những kinh nghiệm không vui, không buồn, nhưng mà khi chúng ta là người không thông giáo lý thì chúng ta chắc hẳn phải đau khổ, nhức nhối, lo âu, phiền muộn. Chúng ta sẽ ta thán, đấm ngực, khóc, than và thất vọng. Chính vì vậy mà có nhiều người cũng nhảy sông tự tử, nhảy lầu tự tử. Đang đi ngon lành và nhào đầu vô xe để chết. Tại vì họ không hiểu, tại vì thất vọng. Như thế trong trường hợp này, chúng ta đang thọ khổ ở thân và thọ yêu ở tâm. Tình trạng xảy ra như vậy tương tự như chúng ta bị một mũi tên rồi chúng ta lại bị một mũi tên thứ hai. Chúng ta đau nhất về thân xác, rồi cũng đau nhất lẫn tâm hồn. Vì là bị thương đau nhất cho nên chúng ta phẫn uất bất mãn, và có nhiều khi tìm cách khỏa lấp. Trong sự đau khổ, chúng ta đi tìm lạc thú ở đời. Thành ra vì vậy đó, có nhiều người muốn chạy trốn thực tế, lao mình vào cuộc chơi đam mê trì lạc, rượu chè cờ bạc. Có nhiều người nói tại vì buồn quá cho nên hút thuốc để cho nó đỡ buồn. Nhưng mà kỳ thực càng hút thuốc thì nó càng tệ hại hơn. Nhưng mà nếu so hút thuốc với uống rượu thì hút thuốc vẫn khá hơn uống rượu, nhưng mà cũng tệ hại. Có nhiều người tại vì buồn quá, buồn bồ nó mới đá, cho nên uống rượu cho quên đời. Nhưng mà kỳ thực say thì không có biết gì cả, đúng, đâu có nhớ. Nhưng mà không lẽ say suốt đời. Rồi có lúc tỉnh, tỉnh là càng đau khổ hơn khi chưa say. Nhiều người lao vào cuộc chơi hút sách trì lạc, và như vậy càng làm cho cái cuộc sống trở nên bi đát hơn, càng sâu đậm hơn. Vì chúng ta không biết đúng sự thật bản chất của sanh diệt về thọ, không biết hậu quả tai hại của lòng ham muốn thỏa mãn dục vọng, và cũng không biết cách nào để mà thoát ra. Thành ra vì vậy tưởng đâu chúng ta làm vậy á, là chúng ta sẽ không còn có những cái cảm thọ đau khổ buồn phiền nữa. Nhưng mà kỳ thực làm như vậy đó, thì cái cảm thọ đau khổ buồn phiền càng sâu đậm hơn. Vì chúng ta kém hiểu biết như thế cho nên khuynh hướng si mê đối với thọ vô ký càng sâu đậm. Khi mà lạc thọ, khổ thọ hay là vô ký thì chúng ta tự trói buộc, tự siết chặt mình vào cái đời sống cố hiểu đau khổ. Như thế là chúng ta đã bị dính mắc mãi mãi trôi lan trong cái sanh lão bệnh tử lo âu sầu muộn, rồi chúng ta đau khổ và tuyệt vọng. Đó là nói tới những người mà không thông giáo pháp. Bây giờ nói đến trường hợp của người có hiểu và có thông giáo pháp. Trong những trường hợp tương tự như vậy, nếu mà chúng ta là một người đệ tử của Phật, thông suốt giáo pháp, thì khi gặp hoàn cảnh khổ, đương nhiên cũng có những cái kinh nghiệm của thọ khổ, lạc thọ, những kinh nghiệm thọ khổ và kinh nghiệm thọ vô ký bị đau đớn nhức nhối. Nhưng mà do vì chúng ta có học, có thực nghiệm, cho nên chúng ta không có lo âu, không phiền muộn, không ta thán, không đấm ngực và không bao giờ thất vọng. Quý vị thấy có khác không? Khác. Nếu mà ai không thích với mình người ta bỏ, mình vẫn cứ sống khỏe thôi. Tội gì mình đi chết. Có được thân này là khỏe rồi. Có được thân này đó là phước đức vô cùng. Đừng bao giờ bỏ thân này. Nếu thực sự trên cuộc đời có phụ phạt đến 100.000 lần đi nữa, nhưng mà với một người hiểu giáo pháp chúng ta vẫn thấy thoải mái. Tại vì duyên còn là còn, mà duyên hết là duyên hết thôi. Nếu mà có phải sống nhau mà cho nhau những hạnh phúc an lạc tươi mát thảnh thơi thì được. Nhưng mà nếu mà sống với nhau mà cứ ngày nào cũng như ngày nấy là cắn đắng rồi chửi bới lẫn nhau, như vậy mình cũng không cần đâu. Thành như vậy nếu mà có gặp những trường hợp đó mình thì vẫn thấy thoải mái. Nếu mà có một cuộc sống mà cả hai cũng đồng hành thì vẫn là tốt, nhưng mà nếu có phải vạn lý độc hành cũng vẫn vui, không có cái gì là buồn phiền cả, là tại vì chúng ta biết nó là như vậy rồi. Như vậy chúng ta chỉ kinh nghiệm một loại thọ đau đớn về thể xác, nhưng mà tâm hồn vẫn bình thản. Cũng giống những người mà bị một mũi tên, nhưng mà chắc chắn không để bị một mũi tên thứ hai. Tại vì chúng ta biết rồi, nếu mà lỡ dạy một lần thôi chứ mình đâu có dạy mà để người ta gạt mình hoài. Đối với những người mà có học hiểu giáo pháp là vậy. Nếu mà một lần nó xảy ra cho chúng ta một kinh nghiệm trong cuộc đời thì chắc chắn sự việc đó sẽ không lặp lại nữa. Tại vì chúng ta phòng thủ, chúng ta biết rồi. Bị thương đau nhức như vậy, nhưng mà chúng ta không phẫn uất, không bất mãn, do đó không có cái khuynh hướng tìm cách kháng cự lại. Và trong sự đau khổ chúng ta không tìm một sự hưởng thọ lạc thú trần gian để mà thỏa lấp, mà trái lại chúng ta vẫn đối diện với hoàn cảnh, giải quyết vấn đề rất là êm đẹp. Lý do đơn giản là vì chúng ta thông suốt giáo pháp, cho nên chúng ta hiểu biết làm thế nào để mà thoát khổ. Do vậy mà chúng ta không dấn thân vào những cuộc chơi trụy lạc đam mê, giống như số người không biết giáo pháp. Như vậy bên ngoài chúng ta không tìm cách thỏa mãn năm dục vọng, không còn khuynh hướng đi tìm cái thích thú trong dục lạc, tại vì chúng ta thấy được cái bản chất sanh diệt của thọ và mối hiểm họa của lòng ham muốn dục lạc, và cũng hiểu biết con đường thoát ra khỏi những cảm thọ đó, cho nên chúng ta không có dạy mà làm cho mình đau khổ thêm một lần nữa. Bên trong thì chúng ta hiểu biết như thế, cho nên không còn có cái khuynh hướng si mê đối với lạc thọ đó hay là cái khổ thọ đó. Cho nên là lạc thọ hay là khổ thọ hay là vô ký cũng không có trói buộc chúng ta được. Khi mà chúng ta cố rèn luyện cho chính mình đạt đến giai đoạn này thì chúng ta đã là người thông suốt giáo pháp và là người không tự trói buộc. Có nhiều người vì những cuộc tình dang dở cho nên họ có cái khuynh hướng để khỏa lấp, đi tìm một đối tượng mới. Nhưng mà kỳ thực nếu mà tìm một đối tượng mới mà đối tượng đó không vững chãi thì chúng ta lại tiếp tục đau khổ nữa. Thành ra vì vậy, người Phật tử chúng ta biết rồi, không có dạy. Không có dạy cho nên chúng ta không thèm kiếm dây để mà buộc mình. Càng đi tìm những cái lạc thú mới là chúng ta càng kiếm dây để mà cột chân chúng ta lại. Một cách chính xác, khi thọ cảm giác một đối tượng, khi đối tượng đã tiếp xúc với sáu căn, thọ cảm nhận quả lành hay là quả dữ của những hành động trong hiện tại hay là trong quá khứ, chính tâm sở tác ý, tức là ý nằm bên trong hành động, là người gieo nghiệp, và tâm sở thọ là người gặt hái quả. Như vậy chúng ta là người nắm vững, chúng ta biết hết chúng ta làm gì, chúng ta biết rõ chúng ta làm cái đó. Do vì chúng ta nhận thức được nguy hiểm của ái dục, cho nên khi chúng ta là người biết ứng dụng triết lý của 12 nhân duyên vào trong cuộc sống thì chúng ta thấy một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, sờ chạm một vật hay là nảy sinh một ý nghĩ thì tức khắc chúng ta có một cảm giác. Một loại thọ là đau khổ hay là an lạc ngay tức khắc, chúng ta biết và ngừng ngay tại đó, không tiếp tục. Vì là biết ngừng đúng chỗ, đúng lúc, cho nên chúng ta không phải là người đau khổ. Nhưng mà đối với mọi người, chúng ta không thể nói rằng là tất cả mọi chúng sanh đều có một loại thọ giống nhau. Những điều mà chúng tôi nói với quý vị chỉ là giới thiệu tổng quát thôi. Sở dĩ mà nói là tổng quát là tại vì nó có những trường hợp khá đặc biệt đối với từng cá nhân khác biệt. Chẳng hạn như có một người uống một ly rượu mạnh thì họ thấy thích lắm, thấy thỏa mãn, tại vì có một cái cảm giác mạnh. Nhưng mà đối với một người khác, khi mà uống một ly rượu mạnh giống như một ly thuốc độc vậy, cho nên cảm thọ nó cũng khác nhau. Xa hơn nữa, chúng ta còn phải hiểu cùng một người, cùng một đối tượng, nhưng mà ở hai thời kỳ khác nhau, hay là trong những hoàn cảnh khác nhau, cho nên cảm thọ cũng có thể khác nhau nữa. Mà thật như vậy, không biết quý vị thì sao thì không biết, chứ mà chính thầy Đồng Trung đó, mười mấy năm trước uống lon coca cảm thấy nó ngọt thích lắm. Không biết là bây giờ cái lon coca đó họ có thêm bớt gì những về đường hay là hóa chất không thì không biết, mà bây giờ uống cái lon coca cảm thấy nó chua. Nhưng mà khi mình tìm hiểu, có lẽ đây là cái vị giác của mình nó thay đổi. Cũng tương tự như vậy đó, có thể là trong số quý vị lúc mà còn trẻ khỏe đó, thích ăn nhiều dầu nhiều mỡ lắm. Nhưng mà càng lớn tuổi, mà nhất là những ai mà có cholesterol cao đó, thì nó tới dầu mỡ sợ lắm. Nó thay đổi tùy theo cái thời gian. Cũng là một con người của mình, nhưng mà cảm thọ nó khác là như vậy. Điều đó chúng ta có thể nhìn rộng ra. Khi mà chúng ta chấp những yếu tố của năm uẩn luôn luôn biến đổi là ta, thì đó là nguồn gốc của tất cả những phiền phức, những lo âu, những quấy nhiễu, những điều bất hạnh. Những hoàn cảnh đau khổ cũng từ đó mà xảy ra. Lý do là khi cái được gọi là ta bám níu, thì tùy thuộc theo người hay là vật đó ưa thích, lẽ tất nhiên có thân yêu, có luyến ái, hay là có đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã trọn vẹn dập tắt được những thân yêu, những triều mến và là ái đó, thì chúng ta sẽ không còn sầu muộn và càng ít lo sợ. Do đó có thể nói phiền não không bao giờ đến với những người không luyến ái, với những người không tham đắm danh sắc thì không bao giờ đau khổ. Muốn cho việc ứng dụng lý 12 nhân duyên vào cuộc sống được thành công mỹ mãn, chúng ta phải triệt để thấu triệt thực tướng của tất cả các pháp. Lúc nào chúng ta thấu triệt được thực tướng của các pháp thì ngay lúc đó chúng ta sẽ có một quan điểm rất là vững chãi về cái kiếp sống trong cuộc đời này. Như chúng ta đã nhận thức rằng tất cả mọi vật trên thế gian này đều là phù du, đều là huyền ảo và tạm bợ nhất thời. Mọi sự, mọi vật nó tựa như là giọt sương mai ở trên đầu cằn, rồi sớm tan biến khi mà ánh bình minh xuất hiện. Nó giống như bọt bóng nước, có đó rồi mất đó, giống như một ánh chớp trong đêm tối, lóe lên rồi tắt. Như vậy khi mà chúng ta đã có đức tin nơi giáo pháp và đã thâu thập được một vài kiến thức về căn bản về danh sắc vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta thấy cuộc đời mình yên lắm. Mà muốn có những cái đó, con đường duy nhất là chúng ta phải chiêm nghiệm, phải thiền quán. Đây là phương pháp nhằm ghi nhận danh sắc và luôn luôn trong trạng thái trôi chảy như một dòng suối chảy dài không dừng ở nơi sáu can. Chúng ta biết là danh sắc tất cả mọi thứ nó đều luôn luôn nó thay đổi, không có cái gì là tồn tại trong cuộc đời của chúng ta cả. Ghi nhận những điều gì mắt thấy tai nghe, ghi nhận những gì ngửi mũi ngửi, ghi nhận những gì lưỡi nếm, ghi nhận những cái gì xúc chạm, những suy tư, chừng đó chúng ta có được những nhận thức tất cả về những gì cần được nhận thức, tương xứng với trình độ mà chúng ta đạt đến. Thì như vậy chúng ta là cái người kiểm soát tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Khi mà chuyên cần chú niệm như vậy, định lực của chúng ta trở nên vững chắc và mạnh mẽ, tâm chúng ta trở nên trong sạch. Chừng đó chúng ta có thể phân biệt rõ ràng cái tâm hay biết và sắc, cơ thể vật chất, cái được, cái không được, cái xấu, cái xấu. Chúng ta sẽ nhận chân rằng không có cái gì có thể là bản ngã hay là cái của ta cả. Bởi vì chúng ta biết nó thay đổi rồi thì còn cái gì là của ta đâu. Vì nghĩ như vậy đó, nếu mà những cái gì có trong tay của mình ráng giữ là hạnh phúc trong tay, hay là một cái hy vọng nào đó trong tay cũng được, giữ cho nó kỹ, cho nó đường hoàng. Đừng coi thường. Khi mà hạnh phúc nó vừa khỏi tầm tay của mình rồi thì đi kiếm. Kiếm lúc đó sẽ không được đâu. Mà thật vậy. Một chuyện rất là thực tế. Mới hôm qua đây, có một Phật tử của thầy ở bên Michigan gọi điện thoại qua, nói thầy ơi con khổ quá. Thầy làm sao vậy? Nói ông chồng ông đi kiếm người khác rồi. Thì ra là cái cô này, cái ông chồng rất là dễ thương, rất là hiền. Nhưng mà ngày tôi cứ đề cũng chửi hoài. Chửi hoài đến cái độ mà cái cô bạn của cô đó đó tới, nói là chị có ông chồng dễ thương như vậy mà chị không giữ, để rồi ít bữa tôi vô tôi giành á thì chị đừng có khóc á. Cô còn thách này, giành thì giành đi, tôi đâu có ngán. Rồi thật ra cái cô nhà vô cô giành ông chồng này. Bây giờ mất chồng đi than, nói bây giờ cái cô kia cô cướp chồng con rồi. Đến khi mất rồi mới thấy tiếc. Cho nên là chư tôn đức cứ dạy, những gì có trong tầm tay, hạnh phúc bao nhiêu giữ được cứ giữ. Đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Một hồi mất rồi chạy đi kiếm vợ hay là chạy đi kiếm chồng, cỡ đó thì không ai mà bỏ rơi ngoài đường đâu. Nếu là một người phụ nữ tốt, dễ thương thì bất cứ một người đàn ông nào họ gặp cũng lượm hết á. Hay là nếu một người đàn ông dễ thương thì bất cứ một người phụ nữ nào gặp họ cũng lượm hết á. Cho nên khi mà mình đã không thấy được hạnh phúc của mình, cứ đứng núi này trong núi nọ rồi một lúc chạy đi kiếm vợ hay là một lúc chạy đi kiếm chồng, thì cỡ đó có đốt nhang cầu Phật thì nửa Phật không cứu nổi. Sự ghi nhận thường xuyên, nhớ là nó sẽ lặp đi lặp lại là như vậy. Khi mà chúng ta biết được, ghi nhận được nhân nó như vậy thì quả nó sẽ dẫn đến như vậy. Thành ra vì vậy là người Phật tử chúng ta thực hành thiền quán đừng nghi ngờ gì cả. Không nghi ngờ, không biết cái ta đã có hiện hữu trong quá khứ, có còn hiện hữu trong hiện tại và sẽ còn hiện hữu trong tương lai hay không. Điều đó chúng ta có nghi ngờ hay không nghi ngờ, sự thật nó là như vậy rồi. Cả ba thời gian lúc nào nó cũng hiện hữu hết á. Cái vấn đề còn lại là chúng ta có biết để mà chúng ta loại bỏ những cái cố chấp, cố hữu của mình hay không thôi. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải hiểu tất cả đều là vô thường, tất cả đều phát sinh và tự nhiên hòa diệt. Những gì vô thường thì chắc chắn không thể làm thỏa một cách trọn vẹn. Không có chi thật sự có một thể chất bền vững. Như vậy thì có cái gì để mà chúng ta bám víu vào nó là cái ta hay là cái của ta? Tất cả mọi liên hệ đều ở trong cái trạng thái di động biến chuyển trôi chảy, vừa sanh thì đã diệt. Khi mà chúng ta quan sát một cách rốn ráo như vậy thì chúng ta có thể xác quyết tin chắc và loại bỏ ý niệm về một bản ngã trường tồn thật sự của con người. Vì chúng ta thấy được như vậy, vì nó vô thường. Vô thường cho nên tất cả những cái gì có trong tay của ta nó đều mong manh hết đó. Nó không có trường tồn mãi. Và chính vì cái bản chất mong manh của vô thường cho nên những cái gì có trong tầm tay của chúng ta phải ráng mà giữ để đừng mất. Nếu mất rồi thôi. Tức là khi mà chúng ta đã đối xử với nhau rất là thật tình, rất là trọn vẹn, nếu còn thì chúng ta giữ, mà nếu mất thôi không thèm tiếc. Tại vì đã thật sự cho nhau hết rồi. Như vậy thời điểm mà thoát ra khỏi vòng đau khổ giữa hai vòng khuyên ái và thọ, tức là phản ứng của chúng ta đối với thọ bằng cách là chúng ta ghi nhận thực hành tám chánh đạo. Tức là chúng ta phải thấy một cái thấy rất là chân chánh. Do thấy chân chánh cho nên có cái sự suy nghĩ chân chánh, và do suy nghĩ chân chánh cho nên chúng ta có hành động đúng đắn rõ ràng. Mà khi đã có hành động đúng đắn rõ ràng thôi rồi thì chúng ta quyết định bất cứ một quyết định nào cũng đều có ý nghĩa cả, tại vì luôn luôn là đúng. Nói tóm lại, 12 nhân duyên hay là giáo lý duyên khởi nói chung là một giáo lý vô cùng tinh tế và khó hiểu. Bởi vì con người vốn đã quen với nếp sống tư duy từ chấp ngã từ vô thủy rồi. Muốn có một nhận thức đúng về giáo lý này, nó đòi hỏi chúng ta phải có một sự quan sát tư duy thường xuyên về nó. Sự tư duy và thực tập giáo lý 12 nhân duyên ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày theo chiều duyên diệt thì chắc chắn rằng sẽ từng bước mang đến cho chúng ta một cuộc sống độ lượng, vị tha, giải thoát, an lạc ngay trong hiện tại. 12 nhân duyên hay là duyên khởi không phải là một giáo lý dùng để đối trị chấp ngã hay là nhằm giải thích thế giới, mà đây là một sự thật và là một pháp tu tập, tại vì nó giải thoát thiết thực cho con người. Do vậy giáo lý này là căn bản chánh kiến thứ nhất trong bát chánh đạo. Chúng ta biết nó, chúng ta dùng nó, hay là nói khác đi, chánh kiến là cái nhìn toàn diện như thật về một pháp là do duyên sanh. Có chánh kiến thì chúng ta mới thấy chúng ta hay là cuộc sống là hiện hữu của các mối tương quan đa phương diện giữa người này và người khác, giữa con người với con người, giữa con người với các sinh vật khác, giữa con người trong xã hội này với những con người trong xã hội khác. Chúng ta có một sự hài hòa hết sức là tốt đẹp. Và như vậy là mỗi người có một trách nhiệm với cộng đồng, bởi vì xây dựng một cộng đồng là chúng ta đang bảo vệ cá nhân mình. Bởi vậy chúng ta không nghi ngờ khi nghe nói đối tượng nghe giáo lý 12 nhân duyên là con người. Tại vì chúng ta biết rằng về tâm luyến ái và chấp thú rất nặng, cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến các chi phần này, và đặc biệt là trong chiều hướng con đường đoạn diệt giải thoát. Khi mà ái hay là bất luận một chi phần nào sanh khởi thì ngay lập tức cấu trúc của 12 nhân duyên này hình thành, tức là hình thành một con người, hình thành một cái đường hướng đi đến đau khổ và phiền muộn. Và ngược lại, khi mà chi phần ái hay là thủ hoặc là một chi phần nào bị đoạn diệt thì tức khắc là 12 cái vòng xích của nhân duyên đó nó cũng tự động tan rã. Và đây là con đường dẫn tới an lạc, giải thoát và thánh thiện. Như vậy con người là cuộc và cuộc đời là hiện hữu của cấu trúc 12 nhân duyên. Cho nên nó không hề có một tự ngã độc lập và thường hằng. Và con người chính là chủ nhân của cuộc đời. Và giáo lý 12 nhân duyên đã cho chúng ta thấy sự thật là chúng ta. Chúng ta không thể tìm một đấng sáng tạo hay là một vị thần thánh thượng đế nào khác để mà làm chủ vòng luân chuyển của đời sống, mà chỉ có những hiện tượng diễn biến tùy thuộc những điều kiện. Con người và cuộc đời là vô ngã, không có một tự tính thượng hạng nào ở bên trong mỗi người, và luôn luôn có một tiềm ẩn, một khả năng là giác ngộ. Và cuộc đời luôn luôn là cơ hội để chúng ta xây dựng, để cho chúng ta trở thành một con người mới và luôn luôn tốt đẹp hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu lý nhân duyên đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.